Một, phái Tỳ Ni Đa Lư Chi. A, vị sơ tổ thiền tôn ở Việt Nam. Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi, người Ấn Độ, là đệ tử ngài Tăng Sáng, Tam Tổ Thiệt Tôn. Lần đầu tiên gặp tổ Tăng Sáng ở núi Tư Không, thấy phong mạo của tổ khác thường, ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi sinh lòng kính phục, chắp tay đảnh lễ. Ngài đảnh lễ ba lần mà tổ vẫn ngồi liêm diêm đôi mắt chứ không nói gì hết. Thiền cơ, ngài đứng yên nghĩ ngợi một hồi, bỗng thấy trong người đổi khác, như tỏ ngộ được điều gì. Ngài liền sụp xuống lạy ba lại, tổ cũng chỉ gật đầu ba cái mà thôi. Thiền cơ, sau buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, ngài trở thành một trong những đệ tử xuất sắc của tổ Tăng Sáng. Về sau tổ dạy ngài sang phương Nam để truyền đạo. Ngài dâng lệnh sang Việt Nam vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6, trụ trì tại chùa Pháp Vân ở tỉnh Hà Đông. Khi sắp thị tịch, ngài gọi đệ tử là ngài Pháp Hiển vào phòng cú chúc rằng: tâm ấn của Phật không có thể mập mờ được, tâm ấn viên mãn như thái hư, không thừa không thiếu, không đến không đi, không được không mất, không phải đồng nhất cũng không phải sai biệt, không thường cũng không đoạn, không sanh cũng không diệt, không xa cách cũng không phải không xa cách. Chỉ vì đối với vọng nên giả đặt ra tên ấy, tâm ấn mà thôi. Chư Phật trong ba đời do đó tâm ấn mà được đạo, lịch đại tổ sư cũng do đó mà chứng ngộ. Ta đến đây cũng vậy, mà ông cũng thế, cho đến các loài hữu tình vô tình cũng đều như thế cả. Khi đệ tam tổ Tăng Sáng ấn chứng tâm ấn cho ta, đã bảo ta rằng ông nên sang phương Nam hoằng đạo, chứ ở đây làm gì. Do đó ta đi trải qua bao nhiêu chỗ mới đến đây. Ta nay được gặp ông, thật đúng như lời quyền ký ấy. Vậy ông nên nhớ kỹ lời ta. Giờ đây nhằm lúc ta đi rồi. Vậy xong, tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi chắp tay ngồi yên lặng mà tịch diệt. Đệ tử trà tỳ khiêu rồi Thu Xá Lợi xây tháp để thờ. Về sau vua Lý Thái Tôn có bài kệ truy tán ngài như sau. Nguyên văn: sáng từ lai Nam Quốc, văn quân cửu tập thiền, ứng khai chư Phật tính, diễn hợp nhất tâm nguyên, hào hào lăng già nguyệt, phân phân bát nhã liên, hà thời hành tương kiến, tương giữ thoại trùng quyền. Dịch nghĩa: mở lối qua nước Việt, nghe ngài thông đạo thiền, nguồn tâm thông một mạch, cõi Phật rộng quanh miền, lăng già ngời bóng nguyệt, bát nhã nứt mùi sen, biết bao giờ được gặp, đàm đạo lẽ thâm quyền. B, ngài Pháp Hiển Thiền Sư, vị tổ thứ hai của Thiền Tôn Việt Nam. Sau khi tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi tịch, ngài Pháp Hiển, vị tổ thứ hai của phái Thiền Tôn Tỳ Ni Đa Lư Chi, ngài họ Đỗ, quê ở quận Chu Viên, Tây Sơn bây giờ. Khi tới chùa Pháp Vân, tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi thấy ngài thì nhìn kỹ vào mặt mà hỏi: chú họ gì? Ngài Pháp Hiển hỏi lại: hòa thượng họ gì? Tổ lại hỏi: chú không có họ à? Ngài trả lời: sao lại không có, nhưng đố hòa thượng biết. Tổ quát lên: biết để làm gì? Ngài Pháp Hiển chợt ngộ ý tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi thiền cơ, liền sụp xuống lạy, xin theo làm đệ tử và sau được truyền tâm ấn. Được ít lâu, sau khi tổ tịch, ngài vào núi Từ Sơn tu thiền định. Những loài cầm thú thường quấn quýt chung quanh, người đời thấy thế càng lấy làm lạ và kính mộ. Đệ tử tìm đến học đạo rất đông. Thiền tôn ở trong thời kỳ này có thể nói là thành nhất. Đó cũng nhờ công đức hoằng hóa của ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi và ngài Pháp Hiển. Về sau trong phái này cũng có nhiều vị thiền sư xuất sắc như ngài Pháp Thuận Vạn Hành, vân vân. Hai, phái Vô Ngôn Thông. A, vị sư tổ của phái Thiền Tôn thứ hai ở Việt Nam. Ngài họ Tịnh, quê ở Quảng Châu, xuất gia ở chùa Song Lâm, Triết Giang bây giờ. Tính ngài điềm đạm ít nói, nhưng sự lý gì cũng thông hiểu, nên người đời đặt danh hiệu cho ngài là Vô Ngôn Thông. Ngài là đệ tử của Bách Trượng Thiền Sư, đệ tử của Mã Tổ. Khi ngài mới đến yết kiến Bách Trượng Thiền Sư, gặp lúc thiền sư đang dạy chúng tăng học, một vị tăng hỏi Bách Trượng Thiền Sư rằng: "Thế nào là pháp môn đốn ngộ của phái Đại Thừa?" Bách Trượng Thiền Sư dạy rằng: "Tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu." Nếu tâm địa được thông thì mặt trời huệ tự nhiên chiếu sáng. Nghe được câu ấy, ngài Vô Ngôn Thông tự nhiên ngộ đạo. Năm 820, ngài qua Việt Nam tu tại chùa Kiến Sơn, làng Phù Đổng, Bắc Ninh. Ngài ngồi xây mặt vào vách, trọn ngày tham thiền nhập định. Ngài tu như thế mấy năm không ai biết, chỉ trừ vị sư ở chùa ấy là Cảm Thành Thiền Sư biết ngài là bậc cao tăng đắc đạo trong phái Thiền Tôn, nên tôn thờ ngài làm thầy. Trước khi tịch, ngài gọi Cảm Thành Thiền Sư mà bảo: "Ngày xưa tổ sư Nam Nhạc khi sắp tịch có dặn lại bài kệ rằng: Nhất thế chư pháp giai tùng tâm sanh, tâm vô sở sanh, pháp vô sở trú, nhược đạt tâm địa sở trú vô ngại, phi ngộ thượng căn thận vật khinh hứa." Nghĩa là hết thảy các pháp đều tự tâm sanh, tâm nếu không sanh, pháp không chỗ trú. Nếu hiểu được tâm địa ấy thì làm việc gì cũng không trở ngại. Cái tâm pháp ấy nếu không gặp được bậc thượng căn, chớ nên truyền bày. Đó là lời dặn của người xưa, nay ta cũng dặn lại câu ấy. Nói xong, ngài chắp tay mà tịch. B. Vị nhị tổ của phái Vô Ngôn Thông. Cảm Thành Thiền Sư. Thiền Sư quê ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh, trụ trì tại chùa Kiến Sơn, Bắc Ninh. Khi ngài Vô Ngôn Thông dân du qua đấy, thấy ngài có đủ tư cách để truyền mối đạo nên ở lại. Và ngài Cảm Thành cũng nhận thấy ở ngài Vô Ngôn Thông một vị thiền sư đắc đạo nên tôn làm thầy, sớm tối hầu hạ, không hề trễ nải. Hai thầy trò rất mến nhau. Do đó, ngài Vô Ngôn Thông mới đặt cho ngài đạo hiệu là Cảm Thành. Ngài Cảm Thành thật xứng đáng là người nối chí của ngài Vô Ngôn Thông. Một hôm, có đệ tử hỏi ngài: "Thế nào là Phật?" Ngài trả lời: "Chỗ nào cũng là Phật cả." Vị đệ tử lại hỏi: "Thế nào là tâm của Phật?" Ngài trả lời: "Không hề gia đậy chỗ nào." Đây cũng là một câu chuyện nhỏ, nhưng nói lên được cái lối truyền thọ tâm pháp đặc biệt, tuy giản ước mà bao hàm nhiều ý nghĩa cao thâm vô cùng. Ngài Cảm Thành không bệnh mà tịch và truyền tâm pháp cho Thiện Hội Thiền Sư. C. Vị tam tổ của phái Vô Ngôn Thông. Ngài Thiện Hội Thiền Sư. Ngài Thiện Hội quê ở Siêu Loại, Bắc Ninh. Ngài là đệ tử của Cảm Thành Thiền Sư, hầu thầy đã hơn 10 năm. Một hôm, ngài vào phòng hỏi thầy: "Trong kinh Phật có dạy, Đức Thích Ca Như Lai từng tu hành trải vô số kiếp mới thành Phật. Thế mà nay, thầy cứ dạy rằng tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, là nghĩa làm sao?" Thật đệ tử không hiểu, xin thầy dạy rõ cho. Cảm Thành Thiền Sư nói: "Ngươi bảo trong kinh Phật nói thế là ai nói đó? Vậy lời ấy không phải là Phật thuyết sao?" "Lời ấy đâu phải là Phật thuyết. Kinh Văn Thù Phật có dạy: ta trú ở thế gian dạy chúng sanh 49 năm, chưa từng đặt ra một câu bằng văn tự để nói với ai bao giờ. Vì theo chánh đạo, nếu lấy văn tự làm bằng chứng để cầu đạo, ấy là nệ. Lấy sự khổ hạnh để cầu Phật, ấy là mê. Lìa tâm ra mà cầu Phật, ấy là ngoại đạo. Mà cố chấp cái tâm ấy là Phật, cũng lại là ma vậy." Nếu bảo tâm ấy tức là Phật, thì trong tâm ấy cái gì là Phật, cái gì là không phải Phật? Ngày xưa có người hỏi Mã Tổ rằng: "Nếu bảo tâm ấy là Phật, thì trong tâm ấy cái gì là Phật? Mã Tổ trả lời: Thế ông ngờ trong tâm ấy cái gì không phải là Phật? Hãy chỉ vào đấy cho ta xem. Người ấy không chỉ được. Mã Tổ lại tiếp: Đạt được thì khắp mọi nơi, chỗ nào cũng là Phật, mà không đạt được thì cứ sai lầm đi mãi mãi. Thế là chỉ vì một lời nói, nó che đi mà thành ra sai lầm đó thôi. Người đã hiểu chưa? Ngài Thiện Hội trả lời: Nếu vậy đệ tử hiểu rồi. Người hiểu thế nào? Đệ tử hiểu rằng khắp hết mọi nơi, chỗ nào cũng là tâm Phật cả. Nói xong, Thiền Hội Thiền Sư sụp xuống lại. Ngài cảm thành nói: Thế là ngươi hiểu tới nơi rồi đó. Do sự lãnh hội bao chóng mà Ngài cảm thành mới đặt cho đệ tử mình đạo hiệu Thiền Hội, nghĩa là khéo hiểu. Trên đây là một vài câu chuyện về đốn ngộ mà chúng ta thường thấy trong các vị thuộc phái Thiền Tôn. Sự truyền pháp từ thầy đến trò trong phái Vô Ngôn Thông diễn ra như thế được 15 đời. Đến đời cư sĩ Ứng Thuận 1221 là cuối cùng. 3. Phái Thảo Đường. Năm Kỷ Dậu 1069, vua Lý Thánh Tôn đi đánh Chiêm Thành về. Có bắt được vua nước ấy là Chế Cũ và rất nhiều thường dân và binh lính. Số binh lính và thường dân này được phân phát cho các quan trong triều đình để làm quân hầu. Trong số quan triều có một vị Tăng Lục. Một hôm, vị này đi vắng về, thấy bản ngữ lục của mình bị một tù binh sửa chữa lại cả. Hỏi ra thì mới biết đó là một vị thiền sư người Trung Hoa theo thầy qua Chiêm Thành, chẳng may bị bắt làm tù binh. Vị thiền sư ấy chính là Ngài Thảo Đường, đệ tử của Ngài Tuyết Đầu Minh Giác ở Trung Hoa. Khi biết tung tích của Thảo Đường thiền sư, vua Thánh Tôn liền sắc phong cho Ngài làm quốc sư. Ngài Thảo Đường lập đàn khai giảng ở chùa Khai Quốc trong thành Thăng Long, đệ tử đến học rất đông. Ngài Thảo Đường lập ra thành một phái thiền tôn thứ ba ở Việt Nam. Phái Thảo Đường truyền xuống được 5 đời, đắc đạo cả thể được 19 vị. 4. Phái Trúc Lâm. Đại nhất tổ của phái Trúc Lâm tức là vua Trần Nhân Tôn 1278-1308. Ngài mộ đạo khi còn nhỏ, năm 16 tuổi, được lập làm Hoàng Thái Tử. Ngài cố nhường lại cho em nhưng không được, nên trèo thành trốn đi, định vào tu ở núi Yên Tử. Nhưng Ngài mới đi được nửa đường thì bại lộ tung tích, bị vua cha sai quan đi bắt về. Ngài phải miễn cưỡng trở về. Sau Ngài lên làm vua, trở thành một vị anh quân và giữ vững nền độc lập của nước nhà trước sự xâm lăng ồ ạt nhưng vô hiệu quả của quân Nguyên. Sau khi đuổi được giặc Nguyên, Ngài truyền ngôi lại cho con là anh Tôn và vào tu ở núi Yên Tử, thực hiện chí nguyện thuở thiếu thời của mình. Ngài lấy hiệu là Hương Dân Đại Đầu Đà, lập trường giảng pháp, môn đồ tìm đến tu học kể có hàng vạn người. Ngài thường đi khắp nơi để giảng đạo và phát thuốc. Ngài tịch một cách rất bình tĩnh vào lúc 51 tuổi. Trong các phái thiền tôn ở Việt Nam, chỉ có phái Trúc Lâm là phát tích tại đất nước Việt. Trong phái này cũng có nhiều vị thiền sư có tiếng tăm như Ngài Pháp Loa Tôn Sư, Ngài Huyền Quang Tôn Sư, vân vân. 5. Phái Lâm Tế. Phái Lâm Tế do Ngài Nguyên Thiệu khai sáng tại Trung Việt. Ngài họ Tạ, quê ở Quảng Châu, Trung Hoa. Ngài đi theo tàu buôn qua An Nam, trú ở phủ Quy Ninh, Bình Định, lập chùa Thập Tháp Di Đà, mở trường dạy học. Sau, Ngài ra Thuận Hóa lập chùa Hà Trung, rồi lên Xuân Kinh, Huế lập chùa Quốc Ân và dựng tháp Phổ Độc. Sau một thời gian truyền đạo ở Việt Nam, Ngài phụng mệnh vua Anh Tôn trở về Trung Hoa tìm mời Danh Tăng và cung thỉnh pháp tượng pháp khí. Ngài thỉnh được Hòa Thượng Thạch Liêm và các Danh Tăng khác trở về Việt Nam mở đàn truyền giới rất long trọng tại chùa Thiên Mụ. Sau đó chúa Nguyễn sắc ban Ngài giữ chức trụ trì chùa Hà Trung. Năm Bảo Thái thứ 10 nhà Lê, ngài tịch tại chùa Hà Trung sau khi dặn dò đệ tử và truyền lại bài kệ sau đây: Tịch tịch kính vô ảnh, minh minh châu bất dung, đường đường vật phi vật, liêu liễu không vật không. Đại ý: thể pháp thân thanh tịnh sáng suốt như bức gương sáng không bụi, như hạt minh châu trong sáng bóng ngời. Tuy hiện tiền các sự vật sai khác, nhưng đều là thể pháp thân hiển hiện. Thể pháp thân thường vắng lặng mà không phải là không, tức là lý chân không diệu hữu. Xét trong lịch truyền tổ đồ thì ngài đứng về đời 69, xét về chánh tổ phái Lâm Tế thì ngài đứng về đời 33, còn xét riêng về phái Lâm Tế ở Trung Việt thì ngài là sơ tổ. 6. Phái Liễu Quán. Phái Liễu Quán xuất phát từ Liễu Quán Hòa Thượng. Ngài Liễu Quán quê ở Phú Yên, sông Cầu. Ngài đã thuận hóa thọ giới Sa Di với ngài Thạch Liên Hòa Thượng. Năm 1702, ngài đến Long Sơn cầu học pháp tham thiền với ngài Tử Dung Hòa Thượng, tổ khai sơn chùa Từ Đàm Quế, người Trung Hoa. Tổ Tử Dung dạy ngài tham cứu câu: vạn pháp quy nhất, nhất quy hạ xứ, muôn pháp về một, một về đâu. Ngài tham cứu mấy năm, đến khi xem bộ Truyền Đăng Lục thấy có câu: chỉ vật truyền tâm, nhân bất hồi xứ, ngài liền tỏ ngộ. Năm 1742, cuối mùa thu, ngài thọ bình. Trước khi lâm chung, ngài gọi môn đồ đến dạy rằng: nhân duyên đã hết, ta sắp chết đây. Thấy môn đệ khóc, ngài dạy rằng: các người khóc làm gì? Các đức Phật ra đời còn nhập niết bàn, ta này đi đến rõ ràng, về có chỗ, các người không nên khóc và đừng buồn thảm. Rồi ngài viết bài kệ từ biệt sau đây. Nguyên văn: thất thập dư niên thế giới trung, không không sắc sắc diệu dung thông, kim chiêu nguyệt mãn hoàng gia lý, hà tất bôn ba vấn tổ tông. Dịch nghĩa: ngoài 70 năm trong thế giới không không sắc sắc thải dung thông, ngày nay nguyện mãn về nơi cũ, hà phải ân cần hỏi tổ tông. Viết xong, ngài bảo môn đồ: sau khi ta đi, các người phải nghỉ cơn vô thường nhanh chóng, cần phải siêng năng tu học. Các người hãy cố gắng tới với bỏ qua lời ta. Ngài tịch vào ngày 22 tháng 11 năm Nhâm Tuất 1742 vào giờ Mùi, sau khi dùng nước trà xong và vui vẻ từ biệt môn đồ. Đến đây chúng ta cũng nên nhận định cho rõ ràng điểm này. Như tôi nói ở đoạn trước, Thiền Tông do người Việt sáng lập chỉ có một phái độc nhất do vua Trần Nhân Tông làm sơ tổ là phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng đến đây chúng ta lại thấy phát xuất một phái nữa là phái Liễu Quán, do ngài Liễu Quán, một danh tăng Việt Nam chủ xướng. Như vậy có mâu thuẫn với sự nhận xét ở trên không? Thật ra so với các phái Thiền Tông khác ở Việt Nam thì phái Liễu Quán chỉ là một phái nhỏ, chỉ nằm trong phạm vi mấy tỉnh ở miền Trung Việt. Vả lại, ngài Liễu Quán cũng là đệ tử của ngài Tử Dung, một vị sư Trung Hoa thuộc phái Lâm Tế. Do đó, phái Liễu Quán, nếu chúng ta đi tìm nguồn gốc xa hơn một chút nữa, thì cũng chỉ là một chi nhánh của phái Lâm Tế mà thôi. Các kinh sách nói về thiền. Kinh sách nói về thiền không thể kể xiết được. Tuy thế, để quý độc giả khỏi bỡ ngỡ trong khi nghiên cứu học hỏi, chúng tôi xin dẫn một số kinh sách thiết yếu sau đây. 1. Kinh Lăng Già. 2. Kinh Lăng Nghiêm. 3. Kinh Viên Giác. 4. Kinh Pháp Bảo Đàn. 5. Đại Thừa Chỉ Quán. 6. Tiểu Chỉ Quán. 7. Đồng Môn Chỉ Quán. 8. Lục Diệu Pháp Môn. 9. Kinh Kim Cang. 10. Truyền Đăng Lục. 11. Thiền Gia Ngữ Lục. 12. Tọa Thiền Chỉ Nam. 13. Tông Cảnh Lục của ngài Tống Viên Thọ Thiền Sư. 14. Luận Đại Thừa Khởi Tính của Bồ Tát Mã Minh. 15. Vô Môn Quán của Tổng Tôn Thiện Thiền Sư. 16. Bích Nham Lục của Phật Quả Viên Ngộ. 17. Thung Dung Lục của Dạng Tùng Lão Nhân. 18. Thiền Lâm Vĩnh Gia Tập của Huyền Giác. 19. Thiền Tôn Chỉ Nam của vua Trần Thái Tôn, vân vân. Tổng kết các loại thiền định. Thiền định có nhiều loại, nhưng tóm lại có thể chia làm hai loại lớn: chánh định và tà định, hay phàm phu thiền và thánh nhân thiền, hoặc ngoại đạo thiền và Phật giáo thiền. Thiền định của ngoại đạo. Những người theo lối thiền định này, do tâm niệm không chân chánh, phiền não, tham, sân, si, vân vân làm động cơ thúc đẩy, họ không nhắm ngay mục đích dẹp trừ vô minh phiền não, cầu được minh tâm kiến tánh hay giác ngộ giải thoát, mà chỉ nhắm mục đích nhỏ hẹp hiển cần, như cầu được thấy những điều quyền diệu, cầu được thần thông biến hóa để đi dạo chơi ở các thế giới khác, cầu thành tiên để hưởng lạc thú tiêu dao ở cảnh tiên, cầu cho thân thể không bệnh hoạn, được trường sinh bất tử, cầu cho được phép lạ để trị bệnh, để thiên hạ sùng bái kính phục, hoặc để gần gũi nữ sắc, hay cầu tài lợi, vân vân. Hãy lắng nghe lời Tổ Mạc Tôn dạy: người tà kiến chấp trước sai lầm, ưa cõi trên, chán cõi dưới mà tu thiền, đó là ngoại đạo thiền. Thiền định của phàm phu. Những người tu theo loại thiền định này không có tâm niệm cao thượng, chỉ vì chán ngán cõi dục là ô trược mà cầu sinh về cõi sắc và vô sắc để hưởng thú vui thanh thoát. Hãy lắng nghe Tổ Tôn Mật phê phán hạng người tu về loại thiền này: người chánh tin nhân quả, nhưng dùng sự ưa cõi trên, chán cõi dưới mà tu thiền là phàm phu thiền. Thiền định của Phật giáo. Thiền định của Phật giáo có hai loại: tiểu thừa thiền và đại thừa thiền. Tiểu thừa thiền là những pháp thiền dành cho người có căn tánh tiểu thừa. Người tu pháp thiền định này chỉ có công dụng hàng cục, vì tu pháp nào thì chỉ trừ được phiền não của pháp ấy, và sự tu luyện ở đây cũng chỉ tuần tự mà tiến, chứ không thể đốn ngộ ngay được. Hơn nữa, người tu tiểu thừa thiền tuy đã phá ngã chấp nhưng còn bị pháp chấp. Họ không ngộ được rằng những phương pháp tu hành đều là phương tiện để giúp cho họ dẹp trừ vô minh phiền não, tiến lên chỗ giác ngộ, chứ không nên cố chấp có thật tu thật chứng. Ngài Tôn Mật định nghĩa về tiểu thừa như sau: người biết rõ lý ngã không nhưng còn chấp pháp mà tu thiền là tiểu thừa thiền. Đại thừa thiền, đây là phương pháp tu thiền của các vị Bồ Tát căn tánh mau lẹ vượt bực. Giới hạn này, các vị chỉ nghe một câu nói hay tu một pháp cũng có thể liền tỏ ngộ, như Ngài Huệ Năng chỉ nghe câu "ưng vô sở trụ, di sanh kỳ tâm", hay Ngài Ca Diếp chỉ thấy Phật đưa cành hoa sen mà liền tỏ ngộ. Sở dĩ các vị này được mau tỏ ngộ như thế là vì họ đã trải qua nhiều kiếp tu hành rồi, sắp được giác ngộ, nay gặp thời cơ nhân duyên thì liền phát chiếu, như cánh hoa đã được dung tưới đủ sức rồi, chỉ chờ thời tiết là trổ bông. Hãy nghe Tổ Mật Tôn nói về các vị này: người ngộ được lý ngã pháp đều không mà tu thiền là đại thừa thiền. Người đốn ngộ tự tâm xưa nay vốn thanh tịnh, không có phiền não, đầy đủ trí huệ vô lậu, tâm ấy tức là Phật, rốt ráo không khác. Y theo tâm này mà tu thiền là tối thượng thừa thiền, cũng gọi là chân như tam muội. Về phương pháp tu chứng và truyền thọ của đại thừa thiền có ba cách. Cách thứ nhất, đây là các loại tam muội mà hành giả căn cứ theo kinh sách đại thừa tu luyện, như pháp hoa tam muội, niệm Phật tam muội, giác ý tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội, vân vân. Cách thứ hai, lối thiền này không căn cứ theo kinh điển văn tự mà chỉ dùng một câu nói ngắn ngủi để chỉ giáo. Trong Phật giáo gọi lối thiền này là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, không dùng văn tự truyền ngoài kinh giáo. Thiền giả chỉ căn cứ theo một câu nói ấy mà nghiên cứu mãi cho đến khi tỏ ngộ. Công việc tham cứu này thiền giả có nhiều khi kéo dài hàng chục năm. Cách thứ ba, với cách này, chúng ta khó có thể suy nghĩ luận bàn gì được. Trong cách này, khi có người đến cầu pháp, các tổ sư không dùng lời nói mà chỉ dùng một cử chỉ gì đó hay một tiếng la hét mà thôi. Như dòng lâm tế, khi có người đến cầu đạo, thiền sư chỉ dùng gậy đánh và tiếng hét. Như dòng quy ngưỡng, các vị tổ sư chỉ vẽ hình thú, hình người, hình chữ vàng mà khai ngộ cho đệ tử. Như dòng dân môn, có vị tổ chỉ nói một chữ mà làm cho người cầu đạo tỏ ngộ. Như có ngài chỉ đãi nước trà, ngài triệu châu hay mời ăn cơm mà người đến cầu đạo được tỏ ngộ. Có ngài lại ngắm bóng mình dưới nước và cười, khi đi ngang qua cầu liền ngộ đạo. Hổ khê tam tiếu chí kim truyền. Hay nghe chim quanh hót trên cành liễu, hay lấy gậy đập cục đất cho bể tan mà liền ngộ đạo. Thật là thiền cơ nhiệm màu, người ngoài không thể suy nghĩ luận bàn được. Muốn cho người cầu đạo được kết quả, các vị truyền pháp phải hội đủ ba điều kiện sau đây: biết căn cơ người cầu đạo, biết thời tiết đúng lúc truyền đạo, biết phương pháp nào thích hợp trong ba phương pháp nói trên. Nếu truyền pháp không hợp cơ, hợp thời, hợp pháp thì người tu thiền không có kết quả. Trước khi dừng bút, chúng tôi có một nhận xét sau đây mà chắc quý độc giả cũng đồng ý là: nước ta ngày xưa là một nước chịu ảnh hưởng lớn của thiền tôn, và thiền tôn là môn phái rất thịnh hành nhất trong nước. Thế mà ngày nay, vì bao cuộc biến thiên của lịch sử, thiền tôn không còn được truyền thọ trong các chùa cũng như trong dân chúng một cách sung mầu như xưa nữa. Vậy chúng tôi hy vọng rằng từ đây về sau, nhờ sự giao thông tiện lợi từ nước này sang nước khác, nhờ sự trao đổi văn hóa và nhờ sự gia tâm tu học của các Phật tử Việt Nam, thiền tôn sẽ lấy lại sắc thái sung mầu ở Việt Nam như các thời Lý, Trần, Ban, Hoằng, Pháp.